Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, có những người cư sĩ Phật tử mà lại hành xử không đúng với đạo lý đối với chư Tăng Ni. Họ chống đối, gây chia rẽ, bôi nhọa, hủy nhục vân vân, làm cho những người bạn đạo khác thối thất niềm tin và ngoại đạo mượn gió bẻ măng. Với những người này, quý chư Tăng Ni phải làm sao để hướng dẫn họ? Kính chúc Thầy Phật sự viên thành, Phật tử khai đạo. Kính thưa đạo hữu khai đạo cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Đây là một cái câu hỏi mà thể hiện sự quan tâm rất lớn đối với lại sự hành hoạt của những người cư sĩ Phật tử. Chúng ta đã mang danh là cư sĩ Phật tử, có nghĩa là những người thân cận đối với ngôi Tam Bảo, gồm có Phật, Pháp và Tăng. Người Phật tử cư sĩ được gọi là cận sự nam hay là cận sự nữ, có nghĩa là những người nam Phật tử, những người nữ Phật tử thường xuyên gần gũi với chư Tăng để ủng hộ chư Tăng để làm việc đạo. Nhưng hoàn toàn những người này thì lại không có sự ủng hộ, mà ngược lại còn chống đối, còn chia rẽ, còn hủy báng, còn hủy nhục, làm lung lạc ý chí và niềm tin của những người Phật tử khác. Và rồi từ đó, những cái người của ngoại đạo, người ta có cơ hội để họ khoét sâu thêm những sự mâu thuẫn. Thưa tất cả quý vị, ở trong Kinh Tăng Chi bộ 4 chương thứ 8, Đức Phật đã dạy về cái sự tranh chấp giữa chư Tăng và những người nam nữ cư sĩ Phật tử, và chư Tăng phải hành xử như thế nào đối với họ. Đức Phật dạy như thế này nè: đối với lại những người mà có 8 cái tính cách sau đây đó, thì chư Tăng khi đối diện với họ đó thì mình phải lật úp cái bình bát xuống, có nghĩa là không thọ nhận tất cả những thứ mà người ta dâng cúng cho mình. Thứ nhất á, là ngăn cản cái lợi lạc của các vị tỳ kheo. Sự lợi lạc này có nghĩa là ngăn cản cái con đường tu tập thánh đạo của tất cả các vị ấy. Điều thứ hai á, là gây thiệt hại cho các vị tỳ kheo, kể về yếu tố vật chất lẫn tinh thần. Điều thứ ba đó là ngăn cản sự cư trú, có nghĩa là không cho các vị thầy đó ở mà tu tập yên ổn ở trong một tự viện hay là trong một trú xứ nào đó. Điều thứ tư đó là sỉ nhục và mắng nhiếc, có nghĩa là hành xử một cách không có êm đẹp, từ lời nói, từ ý nghĩ cho đến việc làm, mà rồi dùng tất cả những lời lẽ để hủy báng, để sỉ nhục, để mắng nhiếc, và chưa kể đến yếu tố của sự đánh đập. Và điều thứ năm đó chính là gây chia rẽ, có nghĩa là dùng tất cả những chiêu trò để phá hòa hợp chúng, chia rẽ người này, chia rẽ người kia bằng tất cả những cái phương tiện mà mình có. Điều thứ sáu đó là chê trách Phật, cho rằng Phật không phải là một đấng giác ngộ hoàn toàn, hoặc là cho rằng Đức Phật là một người không đáng để chúng ta tôn trọng. Điều thứ bảy là chê trách Pháp, cho rằng cái Pháp này là Pháp không mang đến sự lợi lạc cho mình, không mang đến sự lợi lạc cho người. Pháp này không đưa đến sự đoạn tận tất cả những khổ đau. Pháp này không đưa đến sự đoạn trừ của dục vọng, mà người này chưa thực tập hết, hoặc là chấp cái Pháp này, chấp cái Pháp kia, vân vân. Tất cả đều rơi vào cái yếu tố chê trách Pháp hết. Điều thứ 8 đó là chê trách Tăng, cho rằng người này dở, cho rằng người này không xứng đáng. Đối với 8 cái hạng người như thế này đó, thì chư Tăng Đức Phật dạy rằng khi đối diện mình hãy úp cái bát lại, có nghĩa là không thọ nhận tất cả những sự phát tâm hiến cúng của họ. Còn đối với những hạng người nào mà ngược lại của 8 cái điều trên thì chúng ta ngửa cái bình bát ra để thọ nhận tất cả những sự cúng dường thành tâm của họ. Thế thì thưa tất cả đại chúng, với cái từ tâm mà hàng chư Tăng Ni đi vào trong cuộc đời này muốn hóa độ tất cả chúng nhân. Nhưng mà rồi á, có những cái tâm dễ độ mà có những cái tâm không có dễ độ. Chính vì lẽ đó mà đối với người không có duyên với mình á, thì chúng ta không có cách gì khác hơn mà độ họ được. Và rồi cầu nguyện cho họ gặp một cái duyên lành nào đó để gặp những người có cơ duyên với họ mà độ được cho họ. Cho nên cái hình ảnh mà lật úp cái bình bát là để thể hiện một cái sự từ chối khéo. Mà khi từ chối khéo như thế đó, chúng ta không sanh ra cái tâm phẫn hận, có nghĩa là oán hờn, hoặc là ganh ghét, hoặc là đố kỵ đối với người kia. Mà chúng ta cần phải thể hiện cái hành động như thế, để rồi từ đó họ nhận thức được rằng mình không còn có ai quan tâm nữa, tự sinh và tự diệt lấy trong cái đoạn đời vô thường của kiếp sống. Cho nên đã là người Phật tử thì chúng ta hãy sống cho thật là đúng với cái tinh thần, đó là những người sùng phụng ngôi Tam Bảo, ủng hộ Phật Pháp, và là người thân cận với chư tăng, chư ni để giúp nhau mà làm tất cả những cái thiện sự mang lại sự an lạc cho mình mà an lạc cho người. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng và gia đình luôn an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.